Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ rưỡi tới 9 giờ sáng thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng tại văn phòng Empire Office để có thêm thời giờ nói về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Office 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Điều khoản 243 E1 là điều khoản hình sự. Điều khoản này nó liên quan đến cái việc bảo hành với một người. Nhưng mà cái người đó phải là một cái người sống với mình, là vợ, hoặc là cái người sống với mình là một người bồ, hoặc là cái người đó là người hôn thê, hôn phu của mình. Có sự liên hệ với mình trong cái phương diện hai người đang sống với nhau. Và khi cái chuyện này nó xảy ra thì cái người bạo hành sẽ có những cái vấn đề liên quan đến hình sự, và cái người bị bạo hành là cái người mà lúc nào cũng phải được cái sự bảo vệ bởi pháp luật. Cái khổ có chỗ là cái người bị bạo hành nhiều khi sau khi cái vấn đề nó xảy ra rồi, ngồi lại suy nghĩ lại, lúc đó mới thấy là không nên làm như vậy. Cái chuyện này nó rất là khó cho rất là nhiều người làm việc dưới những cái vấn đề này. Tại vì một bên thì nói là tại sao không báo cho cảnh sát biết, còn một bên thì nói rằng là chuyện này nó không nhầm nhò gì hết, hoặc là không nên làm như vậy tại vì nó phá vỡ cái cuộc sống như thế kia. Nhưng mà khi cái vấn đề này nó xảy ra và đưa lên đến tòa, tức là cảnh sát và công tố viên họ đã có những cái bảng báo cáo, và cảnh sát họ đã đến hiện trường nói chuyện với cái người bị bạo hành, có thể là nói chuyện với cái người đang làm cái việc bạo hành đó nữa, rồi từ đó thì công tố viên họ mới đưa cái hồ sơ này ra tòa, có những cái cáo trạng. Những cái hành động mà chúng ta nói về vấn đề bạo hành nó không cần thiết phải là gây ra thương tích hoặc là làm những cái vấn đề gì đó để cho chúng ta thấy là một cái sự xô xát nó có xảy ra. Chỉ cần cái người mà làm cái việc bạo hành đó đẩy cái người mà bị bạo hành trong một cái cuộc chống, cái cuộc gọi là tranh cãi thôi, một cái việc đó thôi nó cũng đủ để tạo cho người công tố viên đưa cái người làm cái hành động đó ra tòa. Rồi sau đó chúng ta có thể yêu cầu, hoặc là chúng ta có thể trình bày những cái sự chống trả, rồi chúng ta sẽ nói chuyện chống trả sau. Tại vì tất cả những cái việc liên quan đến bạo hành nó đều có đến cái việc pháp luật bị cáo trạng cái tội gì, hoặc là bị đưa ra tòa về vấn đề gì, nó đều có những sự chống trả trong đó. Một người đẩy một cái người bạn gái của bà ta và làm cho người bạn gái của bà ta té xuống, làm cho cái mặt của bà ta bị chảy vì bà ta té xuống, đó là bạo hành. Nó đi đến cái mức độ đó, hoặc là nó có thể là mạnh mẽ hơn như vậy nữa, tùy theo cái con số thống kê của những cái việc bạo hành xảy ra ở trong California này nó rất là cao. Nó vì vậy mà chánh án ở trên tòa họ phải rất là cẩn thận trên những cái vấn đề liên quan đến bạo hành. Bạo hành người phối ngẫu, bạo hành con cái, bạo hành người bầu bạn, bạo hành những người mà mình có cái sự liên hệ với, mình sống với họ, mình ở chung nhà với họ. Một người có thể bạo hành 5 người bạn gái, và một người có thể bạo hành 5 người bạn trai. Chứ không phải là tôi chỉ có thể bạo hành một người. Và những cái việc này nó xảy ra, nó làm cho cộng đồng, nó làm cho những cái vấn đề liên quan đến cộng đồng phải để ý đến. Thậm chí họ phải có những cái căn nhà để cho những người bị bạo hành đi tới nơi đó, để tìm một cái nơi sống cho nó được an toàn. Cho nên khi chúng ta nghĩ rằng là đây là một cái nơi mà chúng ta không sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta gọi là suy nghĩ là chúng ta chỉ bảo người khác hoặc là răn đe người khác hoặc là làm cho người khác sợ hãi mình, thì cái chuyện đó nó không thể xảy ra được. Và nếu chúng ta là cái người bị bạo hành, chúng ta phải biết rằng là ở ngoài cộng đồng có những cái sự bảo vệ cho cái cuộc sống của mình và những người con của mình. Nhất là khi có những người con ở tuổi còn nhỏ mà các cháu chứng minh được những cái hành động như vậy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của những người con của mình nữa, chứ không phải chỉ là xảy ra ngày hôm nay thế là hết. Dưới luật của California, cái việc gọi là định nghĩa domestic battery, tức là đụng chạm ở nơi sinh sống, domestic là ở nơi chúng ta sống với nhau, battery là cái sự đụng chạm, thì ngay từ cái chữ đó không, nó cũng cho mình thấy cái định nghĩa, nó nói rằng là cái người này đã đụng đến người khác với một cái sự tự do, tức là không có ai bắt buộc một người đánh người khác cả, và nếu như vậy thì chúng ta có được cái sự chống trả. Cái thứ hai là cái sự đụng chạm đó nó offensive, nó không có cái sự đồng ý của cái người bị đụng, và nó làm cho cái người bị đụng chạm đó bị thương tích. Và cái thứ ba là mình phải có được cái sự gọi là liên hệ, là vợ chồng bồ bạn sống với nhau, và những cái việc đó nó sẽ xảy ra và nó trở thành một cái hình sự đối với cái người làm cái việc bạo hành này. Đây là một cái chủ đề nhiều người không muốn nói đến, và tại vì chúng ta nghĩ rằng là những cái việc này nó xảy ra trong gia đình của tôi thì tôi việc có việc cư xử cái việc đó đối với tôi thôi, không có nhầm nhò đến ai cả, không liên quan đến ai cả. Nhưng mà ở đây, trong một cái xã hội như thế này, thì cái việc này nó rất là quan trọng cho những người đứng ở cái vị trí có cái quyền hạn để mà ra những cái điều luật, ra những cái điều lệnh để mà ngừng lại những cái sự bạo hành như vậy nó xảy ra. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin vui gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái chữ willfully, willfully tức là mình muốn làm như vậy. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, hello. Dạ, chào luật sư. Cho tôi hỏi cái small claim đó luật sư. Nếu mà mình kiện người ta qua cái small claim mà người ta không có không có show up trong cái ngày đó, thì cái bước kế tiếp là mình làm gì được?
Ồ, nếu mà cái người mà mình kiện á mà họ không có xuất hiện ra tòa cái ngày lệnh, cái ngày có tòa, phiên tòa đó, thì tranh án họ có thể làm hai điều. Một là họ có thể gia hạn, vì có thể cái người kia họ gọi vào trong tòa, hay là tranh án muốn gia hạn. Hai là tranh án ra cái lệnh là cái người kia thua, chỉ có thế thôi, mình không làm gì hết. Và một khi cái người
nếu mà chánh án mà nó chánh án mà người ta ra cái lệnh là cái người kia thua, thì cái người đó phải trả ví dụ như những cái amount mà mình claim, thì làm sao mình go after cái đó được luật sư?
Đó là cái khó khăn của rất là nhiều người, đó là cái khó khăn, rất là khó khăn. Mình có thể làm rất là nhiều việc sau đó để mà có thể lấy được cái tiền của mình. Nếu cái người đó có tài sản, mình có thể làm giấy tờ để mà lien dựa vào cái tài sản đó. Khi nào họ bán thì họ trả cho mình. Mình có thể làm giấy tờ yêu cầu chánh án cho mình được cái gọi là levy vào trong nhà băng của họ để lấy tiền ra. Tất cả những cái việc làm đó nó không phải dễ. Cái số tiền đó nhiều hay ít là nó dựa vào cái việc mà cái người phải làm cái việc đó có thể giúp cho mình hay không. Mình phải tự làm lấy thì nó rất là khó, rất là khó. Yeah. Hoặc là mình đưa cho collection department, cho những người collection á, những người nài tiền á, họ làm việc đó, nhưng mà họ sẽ lấy một phần tiền của mình, vì đó là cái chi phí công lao của họ nhé. Đó là câu trả lời.
Cho tôi hỏi thêm là lúc mình kiện một cái công ty đó thì mình kiện cái người đứng ra làm cái việc đó hay là mình kiện nguyên một cái công ty đó là sao?
Ok, cái câu tùy theo cái việc mà anh kiện chứ. Nếu mà cái việc đó nó liên quan đến cái công ty thì mình kiện vừa công ty vừa cái người đó chứ, tùy theo cái fact, cái dữ kiện nó xảy ra trong cái hồ sơ đó.
Dạ, ok, rồi cảm ơn.
Ok.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Chúc anh gặp may mắn nha. Nếu anh cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn gọi về văn phòng Empire Office để làm hiệp luật sư Kim Phượng thì gọi 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Hai người này họ đang là bồ bịch với nhau, họ sống với nhau. Và trong một cái cuộc đụng chạm cãi nhau, thì cái cô này cố bỏ cô đi. Nhưng mà cái anh này, anh ấy đóng cửa lại, anh không cho cô đi. Và khi mà cố gắng cô mở cái cửa ra để cô đi, thì cái anh này, anh mới nắm cái vai của cô ta và anh làm cho cái vai của cô ta bị trẹo. Đó là một cái hành động bạo hành. Và vì thế, khi mà, nếu như là cái anh này anh không có cố ý làm thương tích cô ta, nhưng mà vì cái hành động của anh ta không có ai ngăn cản anh ta, cho nên nó làm cho cái sự thương tích xảy ra và cô này cố ý đau quá, cố gọi cảnh sát. Thì khi cảnh sát tới, cố ý kể cho cảnh sát nghe chuyện gì xảy ra. Cái lúc mà cảnh sát tới, cái lúc mà cái người báo cáo cảnh sát kể những cái chuyện gì cho cảnh sát, đó là cái lúc chân thật nhất. Về sau này, những người mà ngồi bình tĩnh lại, suy nghĩ lại, mới nói rằng là thôi, chuyện này nó không có gì cả, tôi không muốn thư kiện nữa. Chắc là tại vì cái lúc đó tôi cũng nóng tính quá này, cái đổi thứ, tất cả những cái sự hối hận đó đến lúc đó thì quá trễ. Tại vì mình đã đưa cái hồ sơ này lên trước cái sự chú ý của những người làm về luật pháp rồi, hay là những người thi hành những vấn đề về an toàn trong cộng đồng rồi, thì mình không có thể nào nói rằng là bây giờ tôi đổi ý được nữa. Okay. Và cái sự mà gọi là offensive hay là harmful touching, tức là cái sự đụng chạm, nó offensive nó làm cho mình bất bình, hoặc là cái sự đụng chạm nó làm cho mình bị thương tích, đó là cái điều kiện thứ hai. Nhưng mà nhiều người nói chứ là ô nhưng mà ông đâu có đụng tôi, hay là cái người nói là tôi đâu có đụng bà ấy, tôi chỉ đánh cái ly bất ra khỏi tay của bà thôi, đánh cái ly bật ra khỏi tay của cái người mà mình đang có cái sự liên hệ với, nó làm cho cái việc đụng chạm đó nó không được ổn thỏa, nó không được hòa bình, thì nó trở thành một cái vấn đề bạo hành. Và cái vấn đề thứ ba nữa là khi mà cái người này làm việc hay là đụng chạm đến cái người bị bạo hành, mặc dầu là cái sự cố ý đó không có, nhưng mà trong một giây phút giận dữ, đang cầm một con dao, đưa con dao lên và nói là bà nói nữa hả, tôi sẽ cái gì đó, thì nội cái sự đó không, nó lại làm cho cái sự bạo hành nó trầm trọng hơn, nó trở thành một cái hành động bạo hành có vũ khí. Và khi chúng ta rơi vào tình trạng bạo hành có vũ khí thì chúng ta lại bị kết một cái tội dưới cái điều khoản luật khác, điều khoản luật hình sự khác, chứ không phải là 243(i)(1). Đó chỉ là một cái hình sự tiểu hình. Khi mà chúng ta nếu bị kết cái tội đó thì dưới điều luật chúng ta sẽ có thể bị đi tù 1 năm và phải trả một cái số tiền phạt là 2.000 đồng trở lên, tùy theo từng trường hợp một, rồi lại phải bị quản chế. Quản chế thì nó tùy theo cái hành động của mình, có thể là quản chế không bị ai kiểm soát, tức là chúng ta bị tòa quản chế thôi, hoặc là chúng ta phải báo cáo cho cái người quản chế của mình, tức là mình bị kiểm soát dưới một cái điều khiển nào đó. Những người có cái dạng hình dạng thường trú dân thì phải cẩn thận trong cái vấn đề yêu cầu phải được như thế nào. Vì khi chúng ta không biết rằng là cái sự kết thúc của mình với cái vấn đề về hình sự này, nó sẽ xảy ra cái việc gì khi mà di trú và công dân Hoa Kỳ họ để ý đến mình, hoặc là khi mà mình bước vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để mình làm một cái vấn đề gì đó, đổi thẻ xanh, xin giấy tờ đi du lịch, hoặc là làm giấy tờ xin làm công dân Hoa Kỳ, thì nó sẽ rơi vào tình trạng là mình có thể bị đưa ra tòa di trú. Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến hình sự mà mình là một người thường trú dân, thì mình cần phải tham khảo và biết rằng là cái việc mà mình cần bảo, mình đồng ý để mà bị kết tội như thế nào là một cái việc mà mình phải cẩn thận nhất. Vì nếu không, cái hậu quả về sau này nó có thể đưa đến là mình sẽ không thể nào được sống ở Hoa Kỳ này. Và khi chúng ta bị quản chế thì chúng ta phải chờ cho cái thời gian quản chế đi qua, rồi chúng ta phải chờ 5 năm để tái lập lại cái hạnh kiểm của mình. Và khi việc đó xảy ra xong rồi thì chúng ta lúc đó mới nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và vì vậy khi chúng ta ở Hoa Kỳ này đã được 5 năm mà không có một cái vấn đề sơ sót gì xảy ra, thì chúng ta nên nộp đơn để làm công dân Hoa Kỳ ngay tức khắc. Vì làm công dân Hoa Kỳ nó là một cái đặc ân, chứ không phải vì chúng ta muốn có là được nhé. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận. Bây giờ tôi nói về cái vấn đề mà gọi là nhiều người nói ồ tại vậy, tại kia, tại thế nọ. Có nhiều người bị đưa ra tòa vì cái vấn đề là cái sự bực mình bởi cái người khác. Cái đó nó gọi là false accusation, tức là mình nói sai, mình nói dối để cái người đó bị rơi vào tình trạng hình sự. Khi mà mình làm cái việc đó, nó rất là nguy hiểm cho mình. Nếu mình là cái người gọi điện thoại và nói dối cái chuyện gì nó đã không xảy ra, mà mình nói là nó xảy ra. Và bất cứ cái việc gì mình làm cũng vậy hết. Nếu mà mình làm cái vấn đề này liên quan đến hình sự thì mình sẽ có vấn đề. Nếu mình làm cái việc này liên quan đến dân sự thì mình sẽ bị thưa kiện. Và khi mình bị thưa kiện thì mình có thể sẽ bị phạt. Bị phạt bằng cách là mình sẽ thua hồ sơ. Bị phạt bằng cách là mình phải trả tiền để mà chống trả cái hồ sơ. Và cuối cùng có thể bị phạt là mình phải trả cái số tiền mình làm thiệt hại cái người đó, vì vấn đề thanh danh, vì vấn đề tiền bạc, vì vấn đề income của họ như thế nào tùy theo. Cho nên khi chúng ta quyết định rằng là chúng ta muốn gọi điện thoại cảnh sát để nói rằng là cái người này làm bạo hành đối với tôi, thì phải make sure, phải chắc chắn là cái chuyện bạo hành đó nó có xảy ra. Đừng nghĩ rằng là vì mình bực mình, người đó mình phải làm như vậy cho nó bỏ ghét. Đó là một cái vấn đề rất là tai hại cho chính mình. Okay. Và cái người mà bị cáo trạng đó, nếu thật sự cái hình sự nó không xảy ra, cái hành động nó không xảy ra, cái sự bạo hành đó nó không có, thì mình cần phải chống trả. Vì những cái dữ kiện chung quanh cái hồ sơ đó sẽ không có để cho cái người công tố viên đó họ có thể đưa ra tòa. Và vì thế khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Để cái câu chuyện mình nói với luật sư đó nó phải là mỗi câu chuyện thực sự. Tại vì nhiều khi cái câu chuyện mình nghĩ là như vậy, mình nói như thế, nhưng đến lúc mà hồ sơ đưa ra, bảng báo cáo cảnh sát đưa ra, giấy tờ công tố viên đưa ra, những bằng chứng đưa ra, thì nó lại không đúng với những gì mình nói, thì nó sẽ rất là thiệt hại và sẽ rất là tai hại cho mình. Vì vậy chúng ta cần phải tham khảo với luật sư những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến hình sự, vấn đề liên quan đến luật gia đình, bảo lãnh, những vấn đề liên quan đến cấp dưỡng, những vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán thương mại, những vấn đề về lương đi làm của quý vị. Tất cả những vấn đề này chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng 5 giờ chiều. Từ số điện thoại là 5497-7717 và số địa chỉ là 55 đường East Empire, góc đường số 2. Và nếu quý vị có những thắc mắc, xin gọi số 408-947-7717. Khi cái người bị bạo hành muốn rút lại cái lời khai của họ, đến cái lúc mà hồ sơ này đã đưa đến tòa rồi thì cái việc đó khó mà có thể làm lắm. Chỉ một điều là cái người đó có thể từ chối không làm người nhân chứng cho công tố viên, có thể thôi. Người công tố viên họ cũng có thể dùng những cái hình sự khác, dùng những cái bằng chứng khác. Ví dụ như nếu quý vị nói rằng là quý vị bị cái người bạo hành quý vị bóp cổ quý vị, thì cái lúc cảnh sát tới, cái dấu tay vẫn còn nằm trên cổ, họ chụp cái hình, đó là cái bằng chứng người công tố viên có thể dùng để mà kết tội cái người đã làm cái hành động đó. Cái người đã làm hành động đó có thể nói rằng là không có cái bằng chứng gì cho thấy là cái tay này là cái tay của tôi và tôi chưa bao giờ bóp cổ bà hết. Cái đó có thể xảy ra được. Và từ đó chúng ta phải nghĩa là xem cái hồ sơ của mình coi là mình có thể làm việc gì để mà chống trả cái sự bạo hành của mình hay không. Nhiều khi cái người mà bạo hành đã nói rằng là tôi không biết cái cô này là ai cả, mình phải chứng minh là mình không biết cô ta là ai. Nhưng mà trong một cái cuộc hình sự, cái người mà bị đưa ra tòa không phải chứng minh gì hết. Cái người mà nói rằng là mình làm cái gì sai đó phải chứng minh hoàn toàn là mình làm cái việc đó. Tức là cái người công tố viên đó phải chứng minh rằng là mình với cái người bị bạo hành đó là hai người có sự liên hệ với nhau, và họ có những cái cách để mà làm chứng, để mà làm cái việc đó. Vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về những vấn đề mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. Có những lúc tôi làm việc vào cuối tuần thì tôi sẵn sàng giúp cho quý vị để có cái thời gian tham khảo vào những ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhưng mà xin quý vị gọi trước để chúng tôi có cơ hội để mà sắp xếp, để giúp cho quý vị có những cái thời gian quý vị có thể tới tham khảo và không phải chạy đôn đáo mọi nơi trong ngày làm việc nhé. Thế nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 ở trong văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Bây giờ thì cũng sắp hết giờ rồi và tôi phải chạy đi ra tòa. Cho nên xin phép quý vị cho tôi dừng ở đây. Và tôi biết rằng là tôi quên không có cái Khánh Thi trước, cho nên xin Khánh Thi tha lỗi cho nhé. Khánh Thi có thể mở bản nhạc mời quý vị thưởng thức trong cái buổi sáng mà trời nó hơi âm u như thế này. Mong rằng là tất cả quý vị sẽ có một ngày an bình và hạnh phúc. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng này. Tôi không thể nào nói hết những lời cảm ơn mỗi ngày với những cái sự thương yêu và những sự theo dõi của quý vị trong chương trình của chúng ta đây. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc thì quý vị gọi số 408-947-7717. Xin chào quý vị, xin chào
đại Khánh Thi. Dạ, cảm ơn luật sư. Âm u như vậy, Khánh Thi chọn bài phẩm nhạc phẩm mà nào nắng nha. Gọi nắng nhé.
Gọi
nắng trên vai em gầy đi. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Kính chúc luật sư sang một ngày mới được bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lông bỏng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẻm luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Khánh Thi chọn một nhạc phẩm để gửi quý thính giả trong lúc quý thính giả đang lái xe đi làm hay là đi công việc nhé.
Buồn lòng hoa bướm say, lối em đi về trời không có mây. Đường đi suốt mùa nắng lên thập đầy, gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay, cho tay em dài gầy thêm nắng mai, bước chân em về nào anh có hay, gọi tên cho nắng chết trên sông dài. Thôi xin ơn đời trong cơn mê này, gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời xin có lâu dài cho mãi sau nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau, gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi, nắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xa neo mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê này. Trời buồn gió cao, đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau, gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng. Về miền cao gió bay, áo em bây giờ mờ xa nẻo mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê này.
Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng này để đón nghe chương trình Luật pháp với Chúa Luật sư Kim Phượng. Kính chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thành Radio.